Lư hương vừa ngút trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có nghe được Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay các vị có nghe được Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? Được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2012 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 8, mùa trung thu năm 2012 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư tôn túc và chư thiện hữu trí thức cùng thiền sĩ sự và chư Bồ Tát tại gia cũng như xuất gia trong khắp mười phương. Có nhiều vị có lòng tu, và mùa có gặp Bần Ni, cầu Bần Ni chuyển pháp. Trong cái bài pháp ngày hôm nay, Bần Ni sẽ nói nhiều về cái phần tu học của các vị, tu như thế nào. Bần Ni xin cống hiến các vị bằng tiếng chuông tỉnh giác để được trợ duyên cùng khắp chúng sinh trong mười phương trong Tam Bà thế giới. Hiện giờ là chúng ta bước vào thế kỷ 21 rồi. Tuy chúng sinh thường đếm số năm để tượng trưng cho thời đại hiện tại đang sinh sống, cho dù là bao nhiêu thế kỷ, cho dù là bao nhiêu năm, tuần tự bay qua thời gian, chúng ta có thể tiến hóa thế nào đi nữa. Nhưng Bần Ni xin được giúp cho các vị phát triển để tự tin mình, để sinh ra được trong cái lợi ích cho mình và để giải được cái độc dược mà chính của chúng bản thân mình tự giết hại sinh mạng mình, từ thân của các vị nhiễm mà không phát tâm Bồ Đề kịp sẽ nhận được sự lầm lẫn mà cho mình, tâm mình sẽ bị nhiễm ái. Vì những độc mà các vị không tự nhận thấy mà còn kiêu mạn tự cho là mình được giải thoát rồi, tự cho là mình tu hay là không cần tu. Có ai mà nhận ra được thì xin các vị lúc nào các vị sẽ nhận được cái độc của trong người mình thì các vị mới có thể giúp cho mình ra khỏi thế giới tác hại đó, và cũng giúp cho chúng sinh xung quanh của mình được chuyển một thế giới an lành hơn. Bây giờ từ cái chuyện mà thấy sai, hiểu sai, nghe sai sẽ có tác hại vô cùng, tác dụng với chúng sinh. Bần Ni xin được nhắc nhở các vị, cái thấy sai nó sẽ biến thành cái độc hại cho mình. Còn cái cảm xúc của các vị sai sẽ biến thành độc dược để trở lại hại bản thân của mình. và cái nghe sai cũng như là nghe bát phong đó, âm thanh mà để giúp cho mình tiến triển tâm linh mà trở ngược lại nó sẽ hại con đường tiến hóa của các vị hay là chậm lại. Ngay những vật như là đồ ăn, thức uống, các vị hiểu lầm thì các vị cũng sẽ trở thành là các tác dụng sẽ hại là các vị. Nghe cái bài pháp ngày hôm nay, nếu các vị có ý nghĩ muốn hỏi, muốn học thêm thì các vị sẽ thưa thỉnh để mà Bần Ni thêm bổ túc cho những lần tới. Bây giờ nói tới cái sự sai mà để nuôi mạng sống của mình mà trở thành là một cái tác hại cho mình. Trở nhờ nhiều cái những cái thành như là những vật hóa thành than, đồ ăn của mình tham, mình bỏng sẻn mà trở thành tham. Cái thành than nó là độc hại là cho mình. Tất nhiên là mỗi lần mình dùng nó, mình không có hiểu. Các vị hãy hiểu ý. Nghe cái lời hiểu ý. Đừng có nghe lời mà chấp lời thì các vị sẽ không hiểu được nhiều. Bần Ni hy vọng là sẽ trợ duyên cho các vị nhiều trong những bài pháp tới. Các vị hãy tư duy, hãy suy nghĩ xem có đúng hay là không nha. Nếu có trí huệ, ta sẽ suy nghĩ cho thật đúng. Để chi? Để cho các vị không đi lạc vào trong cái pháp giới chúng sinh. Vì sao? Vì trong lúc giữa xã hội và gia đình, nếu mà mình không làm đúng thì bị truyền nhiễm cái thuốc giải độc và cái thuốc độc. Vì chúng sinh đang bị độc trong tâm, chưa thuần cái thiện. Nay nếu mà ta lại lây thêm cái bệnh độc truyền sang bằng cái thấy nghe hay biết, tức là vô tình ta lại thêm hại chúng sinh trong xã hội, trong gia đình ta. Và nếu cái tham, cái sân, cái si của ta càng cao, cộng thêm cái kiêu mạn, điên đảo của thành kiến, tự ngã của ta, hại không biết là bao nhiêu kẻ xiết cho những người chung quanh. Nếu chúng ta dùng cho đúng cách cái thấy nghe hay biết đó thì sẽ giúp cho chúng ta tiến hóa và phát triển tâm linh đi rất là nhanh. Còn nếu chúng ta đi không đúng thì chúng ta sẽ bị tác hại không lợi ích. Chúng ta hãy dùng các vị hãy dùng chân pháp để dụng cho đúng vào nghiệp sẽ được sự vi dụng trong đời sống. Bây giờ nói chúng sinh, chúng ta hãy nhìn vào cái bản thân là do cha mẹ sinh ra chúng sinh. Sanh ra như thể từ đất, nước, lửa và gió đã tạo thành tứ đại. Nếu không dụng, không đúng, thì sự giải thoát lại trở lại là một cái sự bó buộc và một cái sự bảo thủ của cái tham dục, cái tham sân và cái tham si, si mê và cùng sự kiêu mạn, tức là cái tham danh, tham lợi. Thì bây giờ các vị hãy để ý, và nếu mà cái tham, cái sân, cái si mà chúng ta cộng thêm cái độc tôn, nếu như vậy ta lại phạm vào con đường nằm trong sáu cõi luân hồi. Tất nhiên là chúng ta phải bị phạm vô một cái cõi mà chúng ta sẽ bị nằm trong đó là cõi Atula đạo đó. Con đường đấu tranh và con đường giành lợi và sự mà độc tôn. Tất nhiên là cái này nói về Atula.
tánh của Atula.
Cái độc tôn này từ trong cái tâm, cái ý ma sanh ra và tự hại lại chủ nhân. Tức là mình tự hại mình á, mình tự trói buộc mình tự giết hại mình. Đó là một cái sự hiểu lầm sai cái pháp của mình. Mình tự sanh ra cái độc mà ta tự hại lấy bản thân của ta. Và mình tự nhốt mình trong địa ngục tối tăm, không thấy chân lý và không thấy vũ trụ. Và to cho rằng chúng sinh của ta sống rất ư là ngắn, ngủi, chứ nghe rất ngắn. Thử xem, bây giờ các vị là nhân, là người. Bây giờ các vị suy nghĩ nha, 100 năm của các vị. Các vị chia ra làm 24. Các vị chia ra làm 24 giờ, mà 12 giờ là ban đêm và 12 giờ là ban ngày. Mà cái thân của các vị đó được có 50% thôi. Mà bao giờ bao nhiêu người sống được 100 năm? Nếu mà các vị sống 50 tuổi mà các vị chết thì các vị sống được có 25 tuổi thôi. Mà trong 25 năm đó các vị đi học thì tất nhiên là các vị chia ra, các vị thấy thời gian rất là ngắn ngủi. Tất nhiên là cái thức của các vị, cái sự suy nghĩ của các vị được có phân nửa thôi. Còn phân nửa các vị là nó an nghỉ trong khi nó ngủ, nó nghỉ hoặc là nó chạy theo cái nghiệp của nó để mà nó kết tụ thành những cái nghiệp tiếp nữa. Bây giờ các vị phải đi học nè, phải biết cách liên lạc, tiếp nhận những sự vật chung quanh, giao tiếp, liên hệ với đồng loại, với sự hiện đại của thế giới. Đồng thời, nó đồng cái thời gian và không gian, tiến hóa cùng nhau trên con đường tâm linh. Bây giờ cái họa hay là cái phước, đọa lạc, tức là các vị đi sai lầm, bị rớt và bị lạc đường, nên đi vào con đường ngược lại với sự tiến hóa thiện lành. Mà hành động và tư tưởng của các vị đều tranh đấu quyền làm chúng sinh và chống lại với ai không thuộc và không có sở hữu của chúng. Ngay từ khi chúng sinh làm chúng sinh nhân, các hạnh nghiệp từ vô thủy đến nay, từ trong sáu cõi như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, từ nhân là các vị đã tiến hóa hơn phân nửa rồi. Các vị đến cái cõi, cái chỗ mà cái tầng lớp thứ tư. Thì các vị trong cái nhân này, các vị có ba cái nghiệp mà nằm phía dưới là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Các vị nằm ở trong cái tâm tưởng, mỗi cái sự suy nghĩ các vị nó đã thành thục ở trong cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh rồi. Các vị tư duy nên các vị rất là khó khăn khi nhận được cái sự thông minh từ trong cái tâm của mình. Mang đến là từ trong ba cái cõi thấp, nên các vị phải tranh đấu, phải suy nghĩ, phải suy luận để mà tiến hóa cho tâm linh của mình. Trong tâm, muôn điều đã học, xấu có nè, tốt cũng có nè. Nên cái tư tưởng của các vị, trừ trong cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nó tiềm ẩn lúc nào cũng có sự cám dỗ của nó. Nếu chẳng may mắn các vị sanh ra gần những chúng mà ác thức nhiều thì bị chi phối, bị phá không có ít. Nên các vị cần phải biết có nhân, thì có quả. Nếu biết rõ ràng và tin tưởng 100%, thì ác nhân thì ác quả, thiện nhân thì thiện quả.
Đây là điều mà Bần Nhìn Ni muốn nói, muốn nhắc nhở. Nhân nào thì quả đó. Đừng như những chúng ma làm tay sai cho thiên ma ba tầng. Toàn là làm việc vô nhân, vô tánh. Tức là Bần Ni muốn nói đến, đây là một cái loại chúng nhân mà vô nhân tánh, là những cái loại mà vô nhân lẫn loại phi nhân. Phi nhân đây không có phải là những bậc cao nhân mà là những hay là những bậc thiện thiện nhân, mà phi nhân đây là những loại là vô nhân, những loại vô thần, những loại ác thần đó nha, làm tay sai cho chúng bọn thiên ma. Thiên ma ba tầng tất nhiên là cái ma tham, ma sân và ma si, phá hoại cái thân huệ mạng của chúng sinh. Chúng nhân vì chưa đủ cái huệ mạng nên bị chúng nên 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 bị chúng đưa vào con đường xấu, và khi chết bị nhân xấu kéo vào trong địa ngục, chịu kiếp luân hồi sanh tử, đọa lạc trong ba đường ác như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Các vị bị trở lại dễ dàng như như vậy đó. Các vị không cố gắng tu, không cố gắng sửa tâm tánh của mình thì các vị trở lại ba con đường cũ. Đã đến thế giới nhân rất là khó, vì các vị đã vượt được ba cái cõi xấu nhất, thấp nhất. Khi đến bậc nhân, các vị hãy dùng cái lợi căn, lợi thức và lợi trần của mình. Tất nhiên là sáu căn, sáu thức và sáu trần của các vị để tự tìm lấy ánh sáng của sự giải độc, giải thoát sanh tử trong những đường xấu. Giải thoát cái tâm tham, cái tâm mà tham sân si của bản thân của mình. Vì chính các vị đã hiểu lầm, đã hiểu sai, nhiều kiếp sinh tử đã bị nhốt trong cái sáu cõi luân hồi, lên xuống không biết bao nhiêu lần, đếm không có hết. Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã ví dụ thân của chúng nhân được rất là khó được, vì cõi nhân của các vị đó nằm trong cái hàng thứ tư trong sáu cõi, và có thể tu hành nhanh chóng, nếu đi đúng sẽ được giải thoát khỏi ma chướng và sẽ vượt được lên trong bản thân của mình, lên cái bậc cao hơn. Bây giờ nói đến nhân thì các vị nghe cho rõ ràng trong sáu bậc nè: hạ nhân, tiểu nhân, trung nhân, đại nhân, thượng nhân và thánh nhân. Các vị nghe cho rõ ràng. Hạ nhân là những bậc mà ác, tiểu nhân là những bậc chỉ biết mình thôi, bất chấp thủ đoạn. Trung nhân là biết, có thể biết hơi rộng một chút xíu xã hội và có thể là nằm trong cái thế giới loài người nha. Đại nhân là có thể là nắm giữ được, là một vị đi lại thế giới rồi, khắp nơi. Thượng nhân là bậc này có thể là làm vua và có thể là làm một bậc mà thượng sư. Thánh nhân là nhân bậc đã thoát ra khỏi luân hồi rồi, muốn trở lại là trở lại chứ không có bị nhốt nữa. Đó là sáu cái loại nhân mà các vị cần phải biết. Ngài thí dụ, bây giờ thí dụ một cái loại là cho các vị thấy dễ nhất là loại rùa. Ngàn năm ở dưới đáy biển, nếu không được một cơn sóng lớn mà xô đẩy được lên khỏi mặt nước, gặp được, nếu mà phải may gặp được một cái mảng thuyền bị bể hay là bị hay là một miếng dán hay một miếng bập vừa dừa mà trôi, nắm được nó để nó được đưa vào bờ, đưa vào biển là đã thoát được cái kiếp trầm luân nơi biển khổ. Thì các vị thấy con rùa ở dưới cái biển, biển sâu cỡ nào, khi nào mà biển động, khi nào mà biển động mà đến đổi nó xô mà con rùa nó từ dưới mà nó bơi được lên trên mặt nước, mà nó mà được gặp may gặp được một cái mảnh ván nó giữa bờ biển, ở giữa trong cái biển, thì các vị thấy trong biển đó, thực sự đó những cái vật mà nó nằm ở dưới đó thường thường nó vô trong bờ biển chứ nó không có nằm ở giữa biển đâu. Nhưng mà nếu mà được gặp may mà nó chụp được á thì nó mới được thoát ra, được khó thoát khỏi một cái sóng, cái ngọn biển mà nó đập lúc nào những cái con vật mà nhỏ ở phía dưới đó dễ bị biển nó đưa qua đưa lại, nó không có cái chỗ trụ đó. Đức Phật thí dụ con một con rùa nó được vào biển đó, là đó là nó đã khổ, nó đã khó lắm nó mới được lên, mà chúng sinh nhân được may mắn vô cùng. Thì đó là cái kiếp mà chúng sinh đau khổ thấp kém như con rùa, mà chúng nhân các vị được Đức Phật Thích Ca ngài thí dụ vậy, thì các vị thấy trong không có thể nào mà các vị nhìn xem con rùa đã khó như vậy, các vị được làm thân người các vị cũng khó lắm đó, mà các vị đã được những cái điều mà khó được, mà các vị đã được may mắn đã được, mà các vị ham vui dễ vui quên là mình đã được thân người rất là khó khăn. Khi được nằm trong cái bậc thứ tư là các vị đã dễ bước lên là một thánh nhân có trí huệ dễ chuyển. Bây giờ các vị muốn ăn thì các vị đi làm, muốn nấu xong các vị có ăn, các vị có thể làm một người ác, các vị có thể làm một người thiện, các vị có thể giúp cho chúng sinh khác, các vị có thể đi lại bằng hai chân, các vị có thể xây nhà, có thể xây lâu đài và cũng có thể đập phá lâu đài, có thể dùng cái trí huệ của mình để cứu chúng sinh thoát khổ, và cũng có thể dùng cái trí huệ mà ác của mình, cái huệ ác của mình á, mà mình tranh hơn tranh thua, mình không muốn ai hơn mình có thể phá những lâu đài của chúng sinh khác để mình gieo mình đi xuống. Thì các vị thấy một cái cơn giận của mình thôi, một cơn giận của các vị thôi, các vị có thể giết hại biết bao nhiêu chúng sinh, không thể nào kể xiết được cái sự mà thông minh của loài người. Thành ra chúng ta đây là một cái chỗ mà Đức Phật cổ vũ hay là cổ võ cho mình đó, là mình đã được làm cái thân nhân có năm cái điều mà khó được mà các vị đã được. Bây giờ Bần Ni xin được nhắc nhở các vị nào đã nghe được rồi thì mình nghe lại cho kỹ, còn các vị nào chưa được nghe thì xin hãy nghe cho kỹ để mà suy luận coi mình được may mắn thế nào. Thứ nhất là các vị được làm thân người, là được làm thân của nhân. Thứ hai, các vị được gặp bạn hữu là bạn thiện trí thức chứ không phải là bạn ác thức. Các vị đã được cái thứ hai là gặp được thiện trí thức. Thứ ba, các vị được gặp một đạo tràng dù là ở xa, nhưng mà các vị được có cái may mắn là thời bấy giờ thế kỷ 21 các vị đã được lên trên thế giới đây, chúng ta gặp nhau bằng một cái sự may mắn và một cái cũng như là một cái thần thông đó chứ của loài người đã tạo nên cho chúng ta được hưởng một cái phước báo. Để các vị đã được như vậy thì các vị hãy nắm giữ nó, là được một cái chỗ đạo tràng để mà được học, được gặp được thiện tri thức. Thứ tư là các vị được gặp Phật pháp. Được gặp giảng Phật pháp, được gặp cái pháp dạy cho các vị được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham trói buộc các vị. Cái sân đã trói buộc các vị và cái si mê đã trói buộc các vị. Cùng một lúc nó vừa trói buộc mà nó vừa bỏ độc dược cho các vị nữa. Cái tham đã làm cho các vị sinh già, rồi các vị bệnh, Có vị nào trên đây mà nói tự động nói mình chưa bị bệnh? Các vị đang bị bệnh, có thể là bệnh nhiều hoặc là bệnh ít. Chưa có vị nào mà nói từ nhỏ tới lớn tôi chưa được bị bệnh. Tất nhiên là các vị đã được nếm cái mùi bệnh nữa. Thấy không? Rồi các vị chờ ngày tử vong. Tất nhiên là chờ ngày chết đó. Bây giờ các vị đã được gặp Phật Pháp. Các vị hiểu được cái tham sân si là độc dược. Đã làm các vị của tuổi đời các vị bây giờ chỉ có thời chờ thời gian để mà đi thôi. Nhưng mà các vị hãy dùng cái chánh pháp để tu, để chuyển nghiệp, để sửa cái tâm tánh của mình, tâm ác của mình, cái ý ma mà nó xui khiến các vị chưa thấy được chân tâm của các vị. Các vị chỉ thấy được, chỉ được cái tâm ma mà phân biệt hơn kém. Tất nhiên cái ý ma của các vị chứ chưa được cái chân tâm. Các vị phải tu để mà tìm thấy chân tâm của mình. Bây giờ thứ năm là các vị được gặp thầy, được gặp tu chơn, được gặp hay là các vị sẽ gặp minh sư. Có phân biệt được thiện ác, có biết được Phật Pháp, có biết được sự giải thoát, có được gặp thiện trí thức và được cái thân của mình là con người, thì các vị sẽ có nhiều cái cơ hội để được gặp những cái sự may mắn hơn tiếp theo. Nhưng nếu các vị không đủ duyên, thì các vị có gặp, có thấy, thì cũng như là chưa chưa gặp. Tại sao? Nhìn thấy mà không nhận, không hiểu thì cũng như là chưa gặp thôi. Các vị nghe trong những bài pháp của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thường đem lên những thí dụ như là cho chúng sinh biết qua những hình ảnh của những người nữ, người nam có những cái cám dỗ. Người nữ thì bị người nam kém dỗ, cám dỗ nếu người nam ác không cho ra giải thoát. Còn người nam thì bị người nữ không tu, cám dỗ, không cho tu thiện, cột mình ở tại thế giới này. Không phải một chiều mà cả hai. Vì cái tâm mà giải thoát đó, nó không có nằm vốn một nơi của người nam, mà nó cũng không có nằm vốn một nơi của người nữ. Mà tất cả chúng sinh, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Thì không phải là người nam mới thành Phật, không phải là người nữ mới thành Phật, mà tất cả chúng sinh loài gia súc, tất cả chúng sinh nào mà có sự sống, biến hóa, thai kiếp, thiện có, ác có, trả quả, nhân quả cho đủ, rồi pháp giới đầy đủ, rồi sẽ thành Phật như nhau. Không riêng một người nào, mà tất cả những vật chung quanh, chúng ta không có nghĩ là người đó cám dỗ tôi, người đó cản tôi, không cho tôi làm chuyện thiện. Các vị đều nói sai hết. Vì chính bản thân của các vị cố chấp, bảo thủ, ham muốn, nên đổ thừa vợ mình không cho mình tu, đổ thừa chồng mình không cho mình tu, đổ thừa con mình, cháu mình gì đó không cho mình tu, hay là cha mẹ mình sinh mình ra mình thiếu may mắn, mình không được tu. Cái này đều là một cái sự đổ thừa. Ngày hôm nay, Bần Ni muốn nói đây là muốn nêu cho các vị biết, các vị là người nắm giấy, nắm lấy cái quyền làm con người, cái quyền làm một chúng sinh, và cái quyền cho các vị tiến hóa hay là không. Không do một vật khác, không do một người khác, mà là do chính bản thân của mình. Và Ngài cũng thường đưa lên những cái thí dụ của những A-la-hán và những vị tu Bồ-Tát. Và còn hơn nữa, Ngài nói về thế giới của người nam mà chưa tu. thì ngài cho là những cái vị mà Atula Nam thì phá loài người, và ngài như là một cái loại ma mà phá cái thời gian của Đức Phật nhiều nhất là ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là người anh em chú bác với Đức Phật Thích Ca, đã từng phá ngài, nhưng mà ngài cũng thành Phật. Thấy chưa? Thế giới có phá mình như thế nào thì mình vẫn đầy đủ bản lãnh, đầy đủ quyền năng để mình tiến hóa cho mình. Thì trong thời gian mà Đức Phật Thích Ca ngài thường giảng pháp, mà người mà thâu nhận nhiều nhất là ngài A Nan. Mà ngài A Nan nghe đi thì nói lại y chang như ngài Bổn Sư Thích Ca, giống như nước trong bình rót ra, không không sai một mảy may, mà rốt cuộc lại cũng bị Ma Đăng già. Thì các vị đây, Bần Ni muốn nói đây đó, cho dù các vị có giảng pháp thao thao bất tuyệt, cho dù các vị có nhớ dai cỡ nào, cho dù các vị có bản lãnh cỡ nào, nhưng mà các vị đừng có ỷ lại, đừng có khởi tâm là mình có thể làm được mà chúng sinh khác không làm được, là các vị sẽ bị cái tâm của các vị nó khởi cái tâm độc tài. Khi các vị được khởi tâm độc tài thì các vị sẽ bị ma ngã mạn của các vị, kiêu mạn của các vị, nó phá vỡ cái những cái công đức của các vị đã xây lên. Bây giờ nói đến những thí dụ thì bây giờ Bần Ni xin được nhắc nhở cho các vị về cái những vị tổ sư. Từ nơi Đức Phật Thích Ca ngài đã xuất hiện, ngài có nhắc nhở đến trong thời gian ngài trước khi ngài nhập diệt, thì ngài để lại cái ý của Phật pháp, cái cốt tủy của Phật pháp do ngài Ca Diếp đảm nhận nơi Thiền Tông, đưa một cái cành hoa hoa vi niên tiếu là ý nói của thiền, ý nói của lời Phật đã đầy đủ trong đó, một nụ cười, một cành hoa đưa lên là đủ rồi. Thì bây giờ nhắc đến những vị thiền, những cái vị tổ sư thiền, Bần Ni cũng sơ khởi tuần tự nhắc nhở đến những chỗ tổ sư thiền đã tuần tự lập nên gia nghiệp, đã trở thành là ngũ gia thiền tông. Mãi đến ngày hôm nay, đạo thiền vẫn lưu truyền trong pháp giới chúng sinh, trong pháp giới thế gian và suốt thế gian. Bây giờ vẫn còn nhắc nhở đến năm là ngũ gia thiền. Tào Động là một, Vân Môn là hai, Vi Ngưỡng là ba, Lâm Tế là bốn, và Pháp Nhãn là năm. Thì nhắc nhở cho các vị biết, đều là do hành thiền quán mà các vị tổ sư đã tuần tự được giải thoát. Bần Ni muốn nhắc đến, muốn nhắc cho các vị thiện hữu nhớ rằng, tất cả chúng sinh muốn có trí huệ thì phải hành thiền mới có trí huệ. Mọi người có đủ trí huệ mới hành thiền được. Và muốn cởi trói cái dây ái nhiễm tác hại của độc dược tham sân si thì các vị cần phải hành thiền mới mong cởi trói được. Và các vị nên nhớ cho rằng phải đi cho đúng nơi gốc của thiền mới tìm được minh sư. Và các vị thọ giới thể cũng như là giới tướng, và minh sư sẽ thâu nhận các vị Khi nào các vị có đủ căn cơ, trình độ, sẽ được trao truyền chân pháp, thật tướng sâu hơn để các vị được nắm giữ. Trong thế giới thì các vị có 8 dạng 4.000 cái pháp giới của chúng sinh. Các vị không có thể nào ai cũng muốn học làm bác sĩ mà không học lớp 1 thì không thể nào ra được bác sĩ. Không thể nào thấy lớp bác sĩ thì học nhiều lớp quá, nhiều việc phải học quá, thôi cũng không học tới thì cũng không được luôn. Khi mà có duyên, có pháp thì các vị mới thâu nhận được. Bằng ni cho rằng làm sao mới biết được các vị gặp được minh sư hay là không. Có nhiều vị nói sợ là không có đủ trí huệ, thành ra có thể là manh sư, là những người mà chưa phải là sư. Nhiều khi nhận lầm sẽ toi mạng, sẽ không có được lợi ích mà còn phá hoại cái huệ mạng của mình. Làm sao mới tìm được minh sư? Đuổi đi tìm không đúng mà thọ giới sai lầm, sẽ bị lầm đường lạc hướng thì khổ cho đời. Và cũng được nghe rằng thiền khó học lắm, khó đắc đạo. Như Phật Thích Ca nói, Ngài Bổn Sư nói là số kiếp tu đến đếm không hết mới được đắc đạo. Thì nghe vậy là các vị rùng mình, sợ quá rồi, làm sao mà tu cho được. Còn nghe các vị sư thời nay nói là niệm Phật A-di-đà thì đắc, mau đắc nhất. Như chỉ cần niệm có 10 tiếng danh hiệu Nam-mô-a-di-đà-phật là được 10 lần thôi. Vậy là phải tin ai bây giờ? Một bên thì Đức Phật Thích Ca nói là tu thiền mới được đắc đạo. Mà nghe Đức Phật nói thêm nữa là tu thiền số đếm không hết, là tu làm đắc đạo số đếm không hết. Thì đúng rồi, Bần Ni công nhận điều Đức Phật nói là đúng. Là tại vì sao? Ngài đã một cái vị đã giải thoát rồi, Ngài nói không thể nào sai được. Các vị cũng tu từ vô số kiếp rồi mới được làm thân con người. Bây giờ nói trong 6 hàng mà Đức Phật đếm đến là các vị dễ thấy nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên, là 6 cõi luân hồi, thì các vị nằm trong đường thứ tư. Các vị cũng đã tu nhiều rồi đó chứ. Làm sao các vị nghĩ là các vị không tu? Bây giờ các vị tin. Nhờ nói tin ai không dám tin, nhưng mà tin Đức Phật Thích Ca thì Bần Ni 100% dám nói là đúng. Là tại vì Bần Ni đang đi trên đường đó, và Bần Ni biết là Ngài là chữ tín đầy đủ, Ngài không có phạm giới nói láo. Ngài đã cho giới chúng sinh thì không thể nào, lý do nào Ngài nói láo. Thì làm sao mà Ngài có thể là tuyên truyền Phật Pháp được, phải không? Pháp của Phật là lời nói của Phật, là lời nói của một sự giải thoát, một bậc giải thoát, dạy cho chúng sinh thoát khỏi phiền não, sinh tử luân hồi, không còn bị đọa lạc, không còn làm những cái cõi xấu nữa, và không có sự đau khổ nữa. Tại sao Bần Ni là không nghe? Bần Ni phải nghe, nhưng mà nói về các vị sư thời nay, thì có nhiều khi không phải là chê các vị sư này, nhưng mà có thể là các vị sư này đọc chưa đủ sách, ngồi thiền chưa được sâu, và căn cơ trình độ cũng chưa có sâu dày lắm. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài nói đó, có 8 dạng 4.000 cái pháp, cái bệnh của chúng sinh và cái thuốc giải bệnh cũng đồng như vậy. Bây giờ nói tới các vị nghe cho kỹ. Các vị nào cảm thấy là niệm Phật A-di-đà mà các vị được giải thoát thì các vị hãy nghe cho kỹ. Nếu mà các vị hợp thì các vị cứ việc niệm, niệm không sao, niệm Phật còn hơn là ngồi để chửi người ta, phải không? Hay là thị phi, hay là đâm tọc chửi rủa. Các vị hãy niệm Phật đến khi nào vô biệt niệm. Vô biệt niệm là như thế nào? Là vô biệt, vô phân biệt. Và hơn thế nữa, là không phải là các vị niệm 10 tiếng, các vị hiểu lầm rồi. Và trong kinh nói 48 lời thệ nguyện của Đức A-di-đà, là tất nhiên là nói là 48 lời thệ nguyện là 48, ha, là 4, là 8 dạng 4.000 cái pháp môn đó. Nhưng mà Ngài đi ngược lại, 48 lời thệ nguyện của chúng sinh mà niệm 10 lần, bây giờ các vị nghe cho rõ nha, trước khi kết luận, cái gì mình phải có, nó có sách mách có chứng, chứ không thì giống như thị phi. Mà thị phi thì bằng ni cái vốn là cái cũng đã từng thị phi, nhưng mà thị phi cho đúng để chuyển tâm chúng sinh, chứ không phải thị phi cho chúng sinh đau khổ. Đây là đang nói với các vị cũng là thị phi nè. Lại tại vì trong pháp giới chúng sinh nó có đầy đủ hết, nhưng mà chuyển pháp là thị phi trong trong chánh pháp. Còn thị phi mà nói cái chuyện mà không có mà làm chúng sinh đau khổ là thị phi ác. Cũng là thị phi nhưng mà bây giờ đang nằm trong pháp giới chúng sinh, đang là một cái bậc mà chuyển pháp để độ chúng, để giúp cho chúng sinh có đủ cái căn cơ trình độ để mà nắm lấy cơ hội để mà chuyển thân về tâm của mình, thì bần ni cần phải chuyển cái lời cho nó đúng. Hy vọng là các vị dùng cái lời này không phải là lời ý ngữ, mà cũng không phải là cái lời thị phi. Các vị hãy nghe cái ý, hiểu được nên bỏ cái lời. Ngài dùng cái 10 cái niệm Phật đây, tất nhiên là Ngài muốn nói tới chúng sinh hạ căn, mà Ngài không có muốn nói cho chúng sinh đau khổ nhiều. Trong thời này là thời mạt pháp, bây giờ thử hỏi các vị, chắc các vị nghĩ làm sao mà thời mạt pháp gọi là thời thừa mạt pháp, mà gọi là thời trung pháp, mà gọi là thời đại pháp, rồi gọi là thời thượng pháp đây. Thượng pháp hay hạ pháp hay trung pháp hay đại pháp là do tâm của các vị á. Tâm các vị mà dưỡng ngươi không tu, ham vui, ham làm chuyện ác, không có thời giờ niệm Phật, không có thời giờ làm chuyện Phật, không có thời giờ nhớ tới Phật nữa, tức là thời hạ, thời mạt pháp đó, mạt rệp rồi, nghèo, thấy không? Chứ ngày mạt rệp là thời nghèo đó, là thời mạt pháp. Thời thượng pháp là thời nào? Lúc nào các vị nhìn thấy các vị nằm ở trên cái tâm của chúng sinh? Hồi nãy nói 6 loại nhân: hạ nhân, tiểu nhân, trung nhân, đại nhân và thượng nhân, cũng là thánh nhân. Bây giờ các vị nằm ở chỗ nhân nào? Nếu các vị niệm Phật mà không biết Phật là ai, không biết Phật làm cái gì, các vị là mạt rệp thiệt á. Là các vị là mạt pháp đó, là các vị là hạ căn đó, thì các vị nên niệm Phật không, không cần biết Phật là ai. Cái tâm mình, cái ý của mình ma, nghĩ toàn là chuyện ác không, mà cái miệng là lẩm nhau lâm râm niệm Phật. Niệm Phật mà không biết Phật là ai, các vị là Phật sẽ thành. Các vị niệm Phật mà không biết Phật là ai, niệm Phật không biết Phật đang làm cái gì, thì các vị niệm Phật vô ích thôi à. Có đúng không? Bây giờ nói bằng ni tới nói tới, không phải là bác bỏ niệm Phật, mà đang xúc tích, đang chỉ cho các vị niệm Phật như thế nào mới là đúng. Niệm Phật là phải biết Phật ở đâu. Niệm Phật phải biết Phật là ai. Niệm Phật phải biết Phật làm cái gì. Biết Phật từ đâu tới, biết Phật đến đây để làm gì và biết Phật sẽ đi về đâu. Bần niên xin được mạn phép nói thật. Xin các vị nhớ lời Ngài Bổn Sư nói sao? Ngài là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, có đúng không? Và trong lúc Ngài giảng Pháp, Ngài đưa ra rất là nhiều thí dụ và Ngài chỉ cho chúng sinh, cho các vị rất là nhiều. Nhưng mà Ngài chỉ cho những vị mà niệm Phật đó là phải có chữ tín nè, hạnh nè, và nguyện nè, có đúng không? Rồi, bây giờ Vân Ni xin được mạn phép nói tiếp. Tín là cái gì? Các vị phải có lòng tin các vị nè. Các vị phải tin Đức Phật Thích Ca nè, các vị tin là có A Di, có ngài A Di Đà ở trong tương lai nè, các vị tin Đức Phật Thích Ca là thực, là ngài là thành Phật rồi nè. Các vị tin các vị sẽ Phật sẽ thành nữa nè. Đúng không? Ba thời chư Phật phải hiện tiền, các vị tin có sự thật đó. Cái tính các vị đầy đủ chưa? Bây giờ nói cái hạnh nè, cái hành của các vị đó. Các vị hành như thế nào? Trong sáu cõi luân hồi các vị hành ở chỗ nào đây? Các vị hành ác như thế nào hay là thiện như thế nào? Sáu cõi các vị ở chỗ nào? Các vị là nhân. Bây giờ nhân các vị là nhân gì? Hạ nhân, tiểu nhân, trung nhân, đại nhân, thượng nhân hay là thánh nhân? Phải suy nghĩ mình có nằm chỗ nào nhân nè. Bây giờ mình nằm cái nhân nào để mình hành cho đúng cái hạnh của mình nhân đó. Nhưng bác chị nên nhớ nè, đừng có khiêm nhường nha. Đừng có lựa mà thôi tôi thấy tôi cao lắm, thượng nhân tôi cao lắm thôi, tôi đinh làm hạ nhân thôi. Hạ nhân là nằm dưới địa ngục hoài đó. Các vị có thể dùng thần thông, chuyển hóa tâm hướng của mình. Mình muốn làm cái gì là mình làm được cái đó. Bây giờ mình đang làm ác đó, tôi đang làm ác không, giờ tôi làm sao tôi chuyển thiện được. Được chứ, bỏ ác, quay đầu lại, ngừng, không làm ác nữa. Là trở thành thiện liền à. Bây giờ nói mình thiếu nợ, giống như mình thiếu nợ vậy đó. Mình cứ dây dưa mà con nợ hoài, mình không trả tiền thì mình thiếu nợ hoài, phải không? Bây giờ các vị nói, giờ tôi nhất định tôi tính toán là số nợ bao nhiêu. Giờ tôi cũng không biết tôi sẽ nợ bao nhiêu nữa. Thôi giờ trước khi đó, tôi cứ ghi cái số lên, tôi kêu lên, tôi để cái bảng lên trước cửa đó. Ai hồi đó giờ tôi thiếu nợ, tôi hứa, tôi cứ hứa tôi quỵt nợ, tôi trốn nợ hoài. Bây giờ tôi sắp dọn nhà rồi đó, tôi thích sắp làm một cái người khác rồi đó, tôi sắp đi chỗ khác rồi đó. Bây giờ ai thấy tôi thiếu nợ đó, cứ việc lợi đem cái giấy nợ hồi đó giờ tôi ghi đó, tôi ký tên tôi mượn nó, cứ việc đem tới thì tôi trả. Đó, giờ các vị dám làm vậy không? Nếu các vị làm vậy đó, thì các vị nên đừng có nhiều người nói chứ, sợ mình trả dư làm sao? Trả dư đã có nhân quả, đã mình tin thực sự có nhân quả, trả dư người ta sẽ trả lại cho mình kiếp sau, trả dư người ta sẽ trả lại cho mình. Nhưng cái gì các vị mượn các vị ấy đó, chính các vị nhớ, chính trong cái thức các vị nhớ, và chính các vị đã ký tên ở trong đó nữa, có mặt cái trang các vị đàng hoàng ở trong đó, nó hơn là cái chữ mà cái dấu tay các vị lăn nữa đó. Thành ra các vị đừng có lo, các vị không bao giờ mà mất được cái việc làm của các vị đâu, hay là thiếu nợ các vị. Các vị trả cho hết đi. Vậy các vị nguyện lực như thế nào? Để xem coi các vị nguyện về đâu. Các vị nguyện các vị sẽ làm cái gì? Đắc đạo để nguyện độ tất cả chúng sinh, hay là đắc đạo để lường gạt chúng sinh? Chắc cái này chắc đắc đạo để lường gạt chúng sinh chắc không có đâu, phải không? Tôi thì đắc đạo để độ tất cả chúng sinh, nhất là cửu quyền thất tổ của mình, phải không? Cửu quyền thất tổ là như thế nào? Tất nhiên là dòng họ các vị từ bảy đời. Bảy đời siêu sanh, các vị phải độ hết. Tất nhiên là phải hành hạnh Bồ Tát. Thấy chưa? Không phải quỵt nợ. Bây giờ nói hành hạnh Bồ Tát là các vị đi trả nợ đó. Bây giờ vị nào là nói là tôi là Bồ Tát, tôi mang danh tiếng tôi là Bồ Tát, tôi muốn tu hành giải thoát mà tôi không chịu trả nợ, hay là tôi muốn đắc đạo mà thôi tôi nghe nói thọ Bồ Tát với, là không có được đắc đạo giống như bên tiểu thừa nói. Các vị, Đức Phật Thích Ca ngài làm hạnh Bồ Tát ở trong cung trời Đao Lợi Đủ Sức Đà Thiên, ngài đã từng làm Bồ Tát. Và các vị bây giờ thế giới này, ngay thế giới của ta bà, ngay thế giới của loài người, các vị phải thọ giới Bồ Tát, Thi hạnh Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát, nguyện độ tất cả chúng sinh. Thấy không? Tất nhiên tính hạnh nguyện các vị phải đầy đủ. Tính hạnh nguyện đầy đủ, nguyện lực các vị lực, nguyện lực các vị đầy đủ, các vị mới được về sự giải thoát, là về sự an lạc. Chứ các vị nói tu, bây giờ mình cuốn gói, mình dọn nhà từ thế giới này qua thế giới khác, mình muốn giải thoát, mình muốn bay lên không trung mà mình đeo toàn là, xin lỗi nha, toàn mấy cục đá không à. Mấy vị cho là cục vàng, mấy vị cho là kim cương, nhưng cái đó là những cục đá, các vị không thể nào mà bay mà khiêng nó theo được hết á. Thành ra các vị phải dùng nữa. Bây giờ đang làm hạnh Bồ Tát, đang chúng sinh đang chỉ ở đây là cái số này, nó quý nhất, thì nó mắc lắm. Đây là bao nhiêu cái cục đá đó, bao nhiêu là cái giấy đó, bao nhiêu là những cái đồ mà mình cho là quý giá. Bây giờ nếu các vị mà suy nghĩ lại, các vị bay lên làm một cái bậc mà thánh nhân, các vị không đem nó theo được. Bây giờ các vị phải làm sao? Các vị phải dùng nó theo cái cơ hội và phương tiện giúp đỡ cho tất cả chúng sinh nào cần thiết, cần dụng nó, các vị giúp đỡ cho người ta. Các vị giúp, các vị bỏ đó, các vị chết đó, là các vị hết, không có đem theo được. Các vị lấy cái đó, của đó, các vị giúp cho người ta, các vị được vui vẻ, an lạc, tâm các vị cởi mở, gương mặt các vị được đẹp, và trí huệ các vị được minh mẫn, các vị dùng tiền đó để mua vui cho tất cả chúng sinh khác, thì gương mặt các vị lúc nào tự nhiên sinh ra cái mặt cũng có nở nụ cười. Các vị nhìn lại nha, những chúng sinh nào cái gương mặt hay nhăn nhăn nhó nhó, cái gương mặt lúc nào cũng mơ mơ ảo ảo, mờ mờ ảo ảo, mà buồn buồn phiền phiền đó, là các vị nhớ nha, như vậy là những chúng sinh nó hồi trước là keo kiệt, là bổn xỉn, là kỳ cục, là 10 cái tật nguyền, tật đố, mà giống như là bây giờ tật đố gì của chúng sinh là nha, thân, khẩu và ý. Bây giờ thân các vị đó chắc là có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu các vị đó chắc là nhất định là phải có cái là thị phi, thiêu dệt, đâm thọc, chửi rủa. Ý các vị đó chắc là có tham sân si. Thành ra cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, lúc nào cũng là mơ mơ ảo ảo, lúc nào cũng có miệng lẩm nhẩm mà hay dùng cái thân của ý mình để mà làm bất tịnh cho kẻ khác. Thành ra cái gương mặt các vị đó lúc nào các vị nhìn cũng thấy không có đẹp. Là tại sao? Các vị đó đã tạo lên cái mặt của mình, các vị đó đã dùng cái tánh của mình để vẽ cái mặt của mình. Bây giờ các vị nhìn, nói vậy nha, các vị nào mà đang bị cái nghiệp mà trả đó, tất nhiên là mình có đang cái mặt xấu, đang cái mặt buồn, hay là bị cái tật nguyền gì đó, các vị đừng buồn, biết chứ sao không? Các vị hãy tu, các vị được nghe cái lời chân thật, cái lời pháp đây là lời chân pháp, các vị phải chuyển cái tâm ý lại, chuyển lại cái pháp giới của mình, chuyển lại cái thân cầu ý của mình, và chuyển lại cái ý nghĩ của mình. Mình vui vẻ, mình trả nghiệp, và mình hành nguyện, mình nguyện làm sao mình được trả hết những cái nghiệp chướng, để cho thân tâm của mình được nhẹ nhàng và được giải thoát, để cái tham sân si, 10 cái nghiệp chướng, 10 cái thế giới mà các vị muốn, 10 cái đó, cái tướng, 10 cái tướng xấu đó trở thành 10 cái tướng đẹp, và 80 vẻ đẹp tùy hình, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, thì nó nằm trong cái ý của mình nha. Cái ý của Đức Phật nói là cái tánh á, chứ không phải là nói cái tướng mà hiện ra cái lỗ tai dài hay là to. Nhưng mà Đức Phật nói đây đó là diễn tả như là cho mình biết là cái tánh của Phật là đẹp như vậy đó. 32 vẻ đẹp, thấy không? Thành ra những cái tướng của Đức Phật nói là toàn là nằm trong cái tánh, chứ không phải là cái tướng đâu nha. Bây giờ các vị nên nhớ như vậy. Nếu mà các vị niệm A-di-đà, thì các vị nên nhớ nè, có 6 cái thế giới mà các vị phải thanh tịnh, 6 cái giới, thế giới mà các vị phải thông. Tất nhiên, Nam-mô-a-di-đà-phật, cái 6 cái niệm Nam-mô-a-di-đà-phật này, là 6 cái nút, là 6 cái cửa, đi vào cái chân lý. sáu cái căn các vị phải mở ra, cho sáu cái trần phải thông, sáu cái căn phải thanh tịnh, sáu cái trần phải thông, sáu cái thức mới được giải thoát. Các vị nghe rõ ràng, mười cái nghiệp các vị thông, được an lạc giải thoát, ngay hiện tiền, không có đợi khi chết mới được thấy A-di-đà. Thời nào là thời mạt pháp, mà thời nào là nhiều hạ căn. Bây giờ các vị, cho thế giới các vị, 8 vạn 4 ngàn chúng sinh trong thế giới của các vị. Các vị là một người giống như một cái người mà chuyển, các vị mà đắc đạo, các vị chuyển cái thế giới của các vị đó. Các vị nắm được cái tính hạnh nguyện đầy đủ, thì cái niệm Phật A-di-đà thực sự đó không phải là 10 tiếng niệm Phật, mà là 10 cái nghiệp chẳng lành các vị đó. Nó phải chuyển là 10 cái nghiệp thiện thì mới được giải thoát. Còn nếu mà 10 các vị, cái nghiệp các vị mà còn ác, thì có cho dù các vị niệm, không biết là số niệm bao nhiêu, A-di-đà Phật, các vị không biết Phật A-di-đà là ai, không biết cái tướng của Ngài như thế nào, không biết các vị là các A-di-đà làm cái gì và ở đâu, thì các vị có Phật, Phật có hiện ra, A-di-đà có hiện ra, các vị cũng đuổi các vị A-di-đà đi à. Tại vì các vị lấy tâm phàm phu, lấy tâm phàm phu mà đi thấy Phật, lấy tâm phàm phu của mình mà đi tìm Phật, thì Phật trở thành phàm phu. Khi nào chúng mà xúi dục các vị niệm Phật để được đắc đạo, bây giờ Bằng Ni hỏi đạo gì? Đạo gì đây? Khi Phật các vị chưa hiểu là Phật ở đâu? Khi mà các vị gặp Phật, gặp Bồ Tát, các vị cũng lấy tâm phàm để gặp Phật, gặp Bồ Tát, thì Phật và Bồ Tát cũng là phàm phu. Bây giờ làm sao để được giải thoát, để khuyên đồng nhất chỉ niệm Phật ở xa mà quên Phật gần? Bây giờ Bằng Ni xin nhắc lại cái câu mà Bằng Ni thường nói nhất. Niệm Phật, các vị nghe cho kỹ nha. Niệm Phật không bằng niệm tâm. Niệm tâm không bằng niệm mình. Tại sao? Tại vì sao? Niệm Phật A-di-đà, khi chết các vị mới gặp. Giống như các vị nó kêu các vị tu, các vị nói để kiếp sau tu đó. Để kiếp sau tôi tu. Hỏi tại sao vậy? Giờ tôi bận lắm. Bận cái gì? Bận tham sân si. Giờ kiếp sau, tôi làm thiện, kiếp này tôi làm ác cái đã. Có đúng không? Tất nhiên là các vị niệm Phật để gặp A-di-đà. Mà bây giờ đó, các vị khinh thường các vị. Các vị là vị Phật tương lai mà các vị khinh thường. Thì bây giờ các vị lấy cái tâm Phật hiện tại các vị. Các vị không muốn tương lai làm Phật. Thì các vị đi gặp A-di-đà tương lai. Các vị thấy A-di-đà thành... Các vị có thấy được A-di-đà là Phật không? Ha, các vị nói A-di-đà cũng là phàm phu. Tại vì tương lai các vị cũng là phàm phu. Thì có A-di-đà có hiện ra trong tương lai các vị cũng không thấy được. Thì bây giờ A-di-đà có trước mặt mà kêu các vị tu để được thấy Phật. Bây giờ kêu các vị hãy lấy tâm Phật để cái nhìn thấy Phật. Thì các vị nhìn A-di-đà bây giờ có hiện ra trước mặt, các vị cũng thấy A-di-đà là phàm phu. Thì bây giờ hiện tại cũng là thấy A-di-đà là phàm phu. Thì tương lai các vị cũng A-di-đà cũng là phàm phu. Tất nhiên là không thể nào hiểu được A-di-đà là ai. Mà không thể nào thấy A-di-đà mà biết A-di-đà là A-di-đà. Thì bây giờ các vị thấy có uổng thời gian, có uổng thế giới của các vị không? Bây giờ các vị tu như thế nào? Mười cái nghề nghiệp của các vị. 10 cái nghiệp của các vị phải chuyển thành thiện. Thì các vị sẽ thấy A Di Đà hiện tiền liền. Đúng không? Các vị không có sát sinh. Các vị sẽ sống dài. Các vị không trộm cắp, các vị không mất của, các vị không tà dâm. Thì các vị sẽ không có bị làm thân nữ, cũng không bị người ta ép duyên, không bị người ta hãm hiếp. Bây giờ nói tới thân là như vậy, bây giờ nói tới cái khẩu, không có nói chuyện không có. Chuyện của người ta thì cái nghiệp của người ta mình không có nói chuyện nói, mà không có thiêu dệt chuyện ít mà nói ra cho nhiều. Không có nói thấy hai người ta ghét với nhau, mình qua bên đây mình nói bên mình thuộc bên kia, ghét bên kia, thiêu bên đây ghét bên kia sâu một chút nữa. Rồi mỗi lần mình ghét người nào mình chửi cho nó thậm tệ. Đó là cái khẩu nghiệp của mình. Và cái ý của các vị phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Ái nhiễm không còn thì cực lạc ở đâu? Gần lắm. Chớp mắt à. Mở ra cái thấy à. Và các vị thấy những chúng sinh xung quanh các vị đều là những vị Phật hết. Khi mà các vị thấy những chúng sinh xung quanh đời thì các vị Phật hết, các vị có dám thị phi, đâm thọc, chửi rủa các vị Phật không? Chắc chắn là không rồi. Thì thế giới các vị là thế giới gì? Thế giới an lạc có phải hay không? Thế giới an lạc thì gọi thế giới đó là gì? Là cực lạc đó. Chứ còn nếu các vị đeo 10 cái nghiệp chẳng lành thì thế giới các vị có hẹn tôi chết tôi sẽ về cực lạc, nhưng hiện tại các vị đang là thế giới cực khổ. Thì chết các vị cũng là cực khổ à. Không thể nào là cực lạc được hết á. Thì bây giờ các vị thấy 8 vạn 4 ngàn. Có xa không? 8 vạn 4 ngàn dặm có xa không? 8 vạn 4 ngàn pháp môn là tại vì chúng sinh tùy theo căn cơ trình độ. Thì bây giờ, ngày hôm nay, Bần Ni không có tranh luận và cũng chỉ cho các vị đi cho nó rõ ràng. Còn tu thiền được trí huệ. Trước khi các vị muốn làm chuyện gì, các vị có cần suy nghĩ không? Đúng rồi, chắc chắn là có suy nghĩ rồi đó. Bây giờ nếu suy nghĩ thì các vị phải làm sao? Thì coi làm thiền đó. Mỹ thì kêu là premeditate, tất nhiên là suy nghĩ trước khi. Suy nghĩ là thiền đó. Thiền mới có trí huệ. Còn người mà hấp tấp không bao giờ suy nghĩ, làm cái gì cũng sai hết đó. Muốn làm cái gì cho đúng, phải suy nghĩ. Muốn nói cho đúng, phải tập nói đi, nói lại, nói nhiều lần cho đúng. Thành ra khi con người mà nói đúng, hành động đúng, là con người đó là bậc thượng nhân, hay đại nhân. Cái lời nói rất là có giá trị. Các vị đừng có như bậc hạ căn, hạ căn, hạ nhân, nói láo, phạm đủ đều tội hết, bị đọa địa ngục. Hạ nhân đâu có tới mình đâu. Mình nói chuyện đâu có tới mình được nói đâu. Người ta đã dành, người ta nói, người ta đã được cái quyền nói hết rồi. Còn mình, không có tới mình. Thì cái lời nói của mình muốn có giá trị, các vị cần phải tu tâm, sửa tánh, trước khi muốn làm chuyện gì cũng phải cân nhắc lời nói cho đàng hoàng, cho đúng. Đừng có như lời nói của những người hạ căn, hạ cấp, nói để phỉ báng, nói để mà độc tôn, nói để phá những kẻ khác thì đừng nên nói. Còn nếu mà mình tu, mình chưa thấy mình có đủ khả năng để giảng pháp thì đừng nên giảng, đừng nên nói, để mình tập cho mình có cái tánh là không nói láo, không thiêu dệt, biết chắc rồi mới nói. Cái lời nói rất giá trị đối với những chúng sinh nào mà bậc giải thoát. Đừng có như bốn trái xuất hiện trên thế giới này. Bần ni thường nói là có bốn trái mà tất cả chúng sinh cần phải suy nghĩ là mình nằm trong loại trái nào. Trái thứ nhất là trái xanh, ở ngoài, ở trong xanh là nhân bậc ác, trong kiếp trước, kiếp này vẫn còn ác. Tất nhiên là nhất xiển đề đó. Nhất xiển đề này là bậc chưa biết gì là thiện, cũng có thể gọi là những bậc mà chưa biết phân biệt được thiện ác đó, là nhân chi sơ, cũng có thể chuyển được. Còn cái bậc trái thứ hai này nè, tất nhiên là ở trong màu xanh, mà ở ngoài sơn phết cho giống như một cái trái chín vậy đó. Trái này là trái hại nè, trái này là gọi là nhất xiển đề ca đó. Tất nhiên vô mặc áo Phật, ăn cơm của Phật, mà cái tâm là phàm phu, tâm làm toàn chuyện ác, dạy chúng sinh làm toàn chuyện ác, căn tánh chưa thuần phục, vội vã giảng pháp, ngụy pháp, nói dối, ngụy đạo, giả đạo, giả trơn, ngụy biện, tác hại chúng sinh. Bậc này Đức Phật nói, nhất xiển đề ca này, 10.000 vị Phật ra đời cũng không thể nào độ được. Tại vì sao? Tại những loại này tâm rất là sâu dày, lường gạt luôn cả Phật pháp nữa. Thành ra phải trả nghiệp rất là sâu. Chừng nào trả hết rồi mới có đủ bản năng, mới có đủ cái trí huệ, mới có đủ thấy ánh sáng để ra khỏi địa ngục, tự mình hành mình. Thì các vị thấy chúng ta có nên làm chuyện ác hay không? Trái thứ ba là một cái trái bên trong chín, bên ngoài cái vỏ nó còn đậy che lại, tất nhiên màu thấy màu sống, nhưng bên trong đã chín rồi. Tất nhiên là nói về các vị Bồ Tát đang tu, đang hành, đang trả nghiệp, đang tu trí huệ, đang tu thiền định, để ngày mai, để tương lai còn làm những bậc sư, bậc thầy, sẽ trở thành một bậc minh sư. Nếu mà cái thứ tư xuất hiện là cái bậc đó là các vị cái thứ ba tương lai được mặc cái y lên là đã đầy đủ hết thân và tâm. Cái tâm tu trước, cái tướng hiện sau là chân tướng. Cái tướng tu trước, cái tâm chưa hiểu gì đi sau là ma trước, là ma chướng. Các vị nghe cho rõ, đừng để bị lạc cái pháp, uổng kiếp người. Kiếp người rất là khó tìm. Trước khi muốn làm một bậc Bồ Tát, các vị bằng ni tin nhắc nhở lại, phải làm một bậc A-la-hán trước. A-la-hán có tứ của oai nghi. Và A-la-hán phải bước vào cái bốn cái trái rõ ràng. Tất nhiên là cái trái, cái chức đầu tiên, cái vị đầu tiên, chức vị đầu tiên của các vị đó là Tu Đà Quần, là những bậc mà bất thối, trong đường đạo. Tất nhiên tin được Phật Pháp, tin được có Phật, tin được có Pháp, và tin được có Tăng. Cho dù các vị ở rốc biển chân trời, cho dù các vị là những bậc đế dương, những bậc hạ cấp, mà người đời con thể cho là các vị là nghèo, nhưng các vị đã tin được có nhân quả, tin được có Phật Pháp Tăng, không thối đường đạo, không bao giờ làm chuyện ác, cho dù là có chết thân mạng của mình hiện tại, cũng làm chuyện thiện, là các vị đó là bắt đầu bước vào Tu Đà Quận. Tứ Đà Hàm là những bậc vừa làm, đã phát triển tâm linh đầy đủ, nhưng mà còn một cái là sống trong thế giới của vợ chồng, cũng đồng với trái thứ nhất, trái thứ hai cũng vậy, cũng vẫn còn sống trong thế giới dục nhưng mà không làm chuyện ác, làm toàn chuyện thiện, tin nhân quả đầy đủ và có thể vừa hưởng phước đời mà vừa nằm trong phước đạo. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm. Trái thứ ba là Ana Hàm, là những bậc mà phải độc thân, không còn dục nữa. Các vị nhớ là không còn dục nữa của nam nữ. Từ bát giới trở lên là các vị này tu cho đúng sẽ nằm vào cái bậc thứ ba. Cho dù là có vợ chồng nhưng mà không có hành dục nữa. Có nhiều vị nói tại sao người ta vợ chồng mà người ta tọa bát giới ai mà tin? Bần ni tin. Tại vì bần ni biết là các vị tâm trí rất là cao. Khi muốn làm là được. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đồng vợ đồng chồng, kiếp này là huynh đệ, là vợ chồng, kiếp sau cùng hành hạnh Bồ Tát, cùng huynh đệ trong khắp thế giới. Không trở lại làm phàm phu nữa. Rồi trái thứ tư, bậc thứ tư là bậc A-la-hán. A-la-hán này có những vị trở lại trong thế giới. Thì khi mà muốn trở lại thế giới này thì cũng phải trở lại làm thân người. Có đôi khi có học thêm vợ chồng nhưng mà tâm không còn ái nhiễm nữa. Sau lìa xa ái dục rất là dễ dàng. Từ đó các vị này không còn phạm vô cái giới ham dục, tham dục. Không còn nữa. Chấm dứt được sinh tử. Nên các vị đã được vào chức vị là A-la-hán. Tuy nhiên A-la-hán phải phát tâm, chuyển tâm tiểu thừa thành một bậc đại thừa. Tất nhiên là phải thọ vào giới Bồ-Tát xuất gia. Bồ-Tát xuất gia tu hành thanh tịnh, nguyện độ tất cả chúng sinh trong mười phương, tại gia cũng như xuất gia trong thế giới, không chừa một chỗ nào mà các vị xuất gia này không đi được hết. Khi các vị này được nằm trong cái thực sự đại đạo rồi, sẽ được minh sư của mình chỉ điểm cho mình làm những cái chuyện đáng làm, độ tất cả chúng sinh. Và sau đó, khi các vị này dứt đường sanh tử, các vị sẽ trở thành những vị trong tương lai sẽ làm những vị Phật trong cõi, nhiều cõi trong thế giới, nếu các vị có hạnh nguyện. Hoặc các vị không có hạnh nguyện thì các vị làm một vị Bồ Tát là sẽ có hạnh nguyện, bảo đảm chuyện đó. Các vị đắc đạo thì tự nhiên các vị nói bây giờ các vị mình chưa đó, chưa đủ khả năng thì nói thế giới này chúng sinh nó gian xảo ác độc quá, thôi phải đi ra khỏi thế giới này mới được. Nhưng nếu các vị được đắc đạo rồi, hành nguyện đầy đủ thì các vị nghĩ khác. Bần ni bảo đảm chuyện đó. Thấy thế giới nào đau khổ các vị cũng nguyện về thế giới đó để được độ chúng sinh trong chỗ đó. Tại chỗ nào mà càng đau khổ càng khó độ, các vị vào đó độ thì các vị lại được hành nguyện cao, cũng như ngài Địa Tạng. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tất nhiên địa ngục còn một người chúng sinh nào ngài Địa Tạng không thành Phật. Chừng nào độ hết chúng sinh đó ngài mới được thành Phật. Chúng ta phải thờ ngài. Quán Thế Âm Bồ Tát đã quá khứ đã là một vị Phật, cổ Phật và cổ nguyện đưa tất cả chúng sinh từ cõi tất cả mười phương. Các vị thấy không? Nói về Đại Thế Chí rồi tất cả những vị khác cũng đồng như vậy. Thì các vị có những vị Phật mà không kể ra được tên, nhưng mà nhiều tên ở trong những cái kinh mà sám hối. Sám hối có tướng thì hữu danh. Sám hối vô tướng thì vô số danh, đếm không hết. Các vị hãy dùng cái ba la mật hạnh để độ tất cả chúng sinh. Thì hạnh nguyện các vị mới được viên mãn trong báo thân của các vị. Hôm nay, Bần Ni thâu lời cái thế giới, thâu lời cái lời Pháp, càng ít, hy vọng các vị càng nghe, càng suy nghĩ, và các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu mà có nhân duyên, các vị về quán tâm thiền viện, hy vọng là Bần Ni sẽ được hội ngộ các vị. Còn nếu không, thì Bần Ni cũng hội ngộ các vị trong khắp mười phương, trong khắp thế giới. Hữu duyên, hữu sự, vô duyên thì vô sự. Bần Ni xin chúc cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, và tất cả các vị hãy tu hành cho tinh tấn, cho đến khi nào duyên các vị được thành đạo quả. Hạnh nguyện các vị sẽ được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.